Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư 25 tháng 2 năm 2015 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hội Ân Xá Quốc tế nói 2014 là năm đại họa của hàng triệu người.
The main point that we are making in our report is that the response from the international community and those who could potentially
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái lược thuật các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ yêu cầu phiến quân nhà nước Hồi giáo trả tự do cho các con tin người Syria theo Cơ Đốc giáo. Quân đội Ukraine cho biết những vụ tấn công của phiến quân thân Nga đã giảm thiểu đáng kể. Và Trung Quốc tuyên án tù cho nhà báo 81 tuổi chỉ trích quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản.
Lễ hội chém lợn dịp Tết ở Bắc Ninh bị lên án. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Hội Ân Xá Quốc tế cho biết năm 2014 là năm đại họa của hàng triệu người trên khắp thế giới. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, tổ chức nhân quyền quốc tế nổi tiếng này cho biết như thế trong bản phúc trình nhân quyền hàng năm công bố hôm nay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hội Ân Xá Quốc tế cho biết hàng triệu thường dân đã bị giết hại từ Syria cho tới Ukraine, từ Gaza cho tới Nigeria. Trong khi số người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong năm 2014 đã vượt mức 50 triệu người lần đầu tiên kể từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Phúc trình này tố cáo các chính phủ trên thế giới đã không bảo vệ cho thường dân trước những hành vi bạo động của nhà nước và các tổ chức vũ trang. Ông Salim Shetty, Tổng thư ký Hội Ân Xá Quốc tế, phát biểu như sau.
The main point that we are making in our report is that the response from the international community
Điểm chính mà chúng tôi nêu ra trong bản phúc trình là đáp ứng của cộng đồng quốc tế và của những người có thể ngăn không cho sự việc tiếp diễn là đáng thất vọng. Và trên thực tế là đáng xấu hổ. Chúng tôi đang đưa ra những lời kêu gọi rõ ràng về những gì mà thế giới có thể làm được để đảo ngược tình hình và cải thiện sự bảo vệ mà thường dân xứng đáng được hưởng.
Hội Ân Xá Quốc tế cho biết các nhóm vũ trang đã chà đạp nhân quyền tại ít nhất 35 quốc gia trong năm 2014. Tổ chức này cũng nói rằng sự trỗi dậy của nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo là một mối quan tâm đặc biệt. Phúc trình này tố cáo nhà nước Hồi giáo phạm tội ác chiến tranh trên diện rộng, trong đó có việc giết người hàng loạt một cách bừa bãi, bắt cóc những người thuộc các nhóm thiểu số và xâm hại tình dục hàng ngàn phụ nữ và bé gái. Hội Ân Xá Quốc tế cũng mạnh mẽ chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Họ nói rằng năm nước hội viên thường trực là Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc không ngớt lạm dụng quyền phủ quyết để thăng tiến quyền lợi chính trị của riêng mình, thay vì để bảo vệ cho thường dân. Tổ chức có bản doanh ở Anh này thúc giục năm nước vừa kể hay từ bỏ quyền phủ quyết trong những trường hợp xảy ra những vụ diệt chủng hay giết người hàng loạt. Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Ba lên tiếng đòi phiến quân nhà nước Hồi giáo thả một nhóm hơn 90 người Syria theo Cơ Đốc giáo mà nhóm này đã bắt cóc trong những vụ đột kích ở đông bắc Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki lên án những vụ tấn công đó và nói rằng phiến quân phải trả tự do cho tất cả các thường dân mà họ đang cầm giữ. Bà Psaki cũng đề cập tới những hành vi bạo động đang tiếp diễn của các lực lượng chính phủ Syria và bà cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đã gây tử vong cho hơn 200.000 người ở Syria. Quân đội Ukraine báo cáo rằng tới ngày thứ Nhì liên tiếp là có sự giảm thiểu đáng kể của những vụ tấn công của phiến quân thân Nga, nhưng họ cũng cho biết lệnh ngừng bắn chưa được tuân hành đầy đủ ở miền đông Ukraine. Phiến quân đã thực hiện 19 vụ tấn công vào lãnh thổ do chính phủ kiểm soát và những mục tiêu khác trong 24 giờ đồng hồ trước đó, theo một thông cáo do Trung tâm Báo chí của quân đội Ukraine đăng trên trang Facebook ngày hôm nay. Ngày hôm qua, phiến quân đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến, theo đòi hỏi của cuộc ngừng bắn do quốc tế điều giải và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2. Chính phủ Ukraine thì nói rằng họ sẽ không triệt thoái vũ khí hạng nặng cho tới khi nào những vụ tấn công của phiến quân hoàn toàn chấm dứt. Họ nói rằng họ tuân thủ các quy định của Hiệp định Hưu Chiến, nhưng bảo lưu quyền bắn trả. Các vị bộ trưởng của Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã họp với nhau tại Paris ngày hôm qua, nhưng họ không đồng ý với nhau về vấn đề bên nào vi phạm lệnh ngừng bắn.
Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vẫn hy vọng cứu vãn được hiệp ước ngừng bắn mong manh giữa chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông. Nhưng các giới chức ở Hoa Kỳ và Anh Quốc cáo buộc Nga đang cố gắng tìm cách gây bất ổn thêm cho khu vực. Thông tín viên Zlatissa Hawk của đài VOA tường trình rằng các nhà lập pháp của Mỹ và Anh đang thảo luận cách đáp lại điều mà họ gọi là những kế hoạch xâm lăng của Nga. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Các quan sát viên quốc tế nói rằng những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký kết hồi đầu tháng này tại Minsk. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba nói rằng hiệp ước này sẽ có tác dụng nếu Kiev tập trung vào kinh tế.
Theo tôi, và tôi không muốn đưa ra lời khuyên bảo nào cả. Tuy nhiên, giới lãnh đạo của một quốc gia Âu Châu rộng lớn như Ukraine trước tiên phải nên đưa đất nước của họ trở lại với cuộc sống bình thường. Hãy chấn chỉnh nền kinh tế, xã hội, các mối quan hệ với khu vực đông nam của nước họ một cách văn minh và bảo đảm những quyền lợi và những lợi ích hợp pháp của người dân ở Donbass.
Nhưng chính Nga đã gây phương hại cho những nỗ lực ổn định nền kinh tế của Ukraine, theo như phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trước một nhóm các nhà lập pháp Mỹ.
The battle in Ukraine, I assure you, is not principally this battle that has been taking place exclusively about.
Cuộc chiến ở Ukraine, tôi xin bảo đảm với quý vị, không đơn giản là cuộc chiến liên quan tới Donetsk, Luhansk và Debaltseve. Đó chính là điều quan trọng. Đó là một vụ xâm chiếm lãnh thổ và hành động đó vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng những gì mà cuộc chiến đó gây ra là nó làm xáo trộn tình hình ở Ukraine, khiến cho đầu tư nước ngoài rất khó vào, khiến cho kinh tế Ukraine rất khó khởi động.
Tại một buổi điều trần ở Quốc hội, Ngoại trưởng Kerry tán đồng quan điểm của Thượng nghị sĩ Chris Murphy rằng Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn nữa để đối phó với cuộc chiến tuyên truyền của Nga trong khu vực.
What we are not debating and talking about on a daily basis is what they are doing in Moldova and Georgia.
Điều mà chúng ta không thấy tranh luận hay bàn tán hàng ngày là họ đang làm gì ở Moldova và Georgia, ở Serbia, Montenegro, Latvia và vùng Baltic. Hình thức bất cân xứng trong cuộc chiến này mà phía họ đang hoàn thiện ở đó. Họ thâu tóm các hãng tin, họ mua đứt các giới chức công quyền. Với những ai họ không mua được thì họ hăm dọa.
Một số nhà lập pháp Mỹ kêu gọi chính quyền chấp thuận việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để ngăn ngừa Nga xâm chiếm thêm vào lãnh thổ Ukraine. Còn Nga thì sẽ không đáp ứng bất cứ điều gì khác. Một cuộc thảo luận với cùng nội dung như vậy diễn ra tại Quốc hội Anh hôm thứ Ba. Thủ tướng David Cameron nói Anh Quốc chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
We have announced a whole series of non-lethal equipment, night vision goggles, body armor.
Chúng tôi đã loan báo hàng loạt khí tài phi sát thương như kính đeo mắt nhìn ban đêm, áo giáp mà chúng tôi nói là sẽ cung cấp cho Ukraine. Trong tháng tới, chúng tôi sẽ phái các chuyên viên quân sự Anh tới nơi để cố vấn và huấn luyện trong nhiều lĩnh vực, từ tình báo, chiến thuật cho tới hậu cần, chăm sóc y tế và những thứ khác mà họ đề nghị trợ giúp. Chúng tôi cũng sẽ triển khai một chương trình huấn luyện cho bộ binh để giúp Ukraine tăng cường sức bền cho các lực lượng của họ.
Các giới chức của Anh và Mỹ đều nói rằng chính phủ của họ phải chuẩn bị đối phó với khả năng Nga sẽ tiến sang những nơi khác một khi họ thiết lập xong ảnh hưởng của họ tại miền đông Ukraine.
Trong mấy tháng qua, mấy chục người thượng ở Việt Nam đã vượt biên sang Campuchia với tố cáo cho rằng họ bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. Hầu hết những người này vẫn còn lẩn trốn trong rừng ở đông bắc Campuchia vì lo sợ sẽ bị nhà chức trách Campuchia trục xuất. Theo tường thuật của thông tín viên Robert Carmichael của đài VOA ở Phnom Penh, việc trục xuất như vậy đi ngược với các nghĩa vụ quốc tế của Campuchia. Có tin cho biết hơn 50 người thượng tị nạn đã vượt biên sang Campuchia trong vài tháng qua, nhưng chỉ có 13 người được chính phủ ở Phnom Penh xét đơn. Hầu hết những người còn lại đang lẩn trốn trong những cánh rừng ở đông bắc Campuchia giáp với Việt Nam vì e rằng họ sẽ bị giới hữu trách Campuchia trục xuất. Theo Công ước Tị nạn, Campuchia phải thẩm định hồ sơ của tất cả những người muốn xin tị nạn, nhưng họ không làm như vậy, theo lời bà Wan Haley, đại diện tại Campuchia của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cách đây hơn một tuần, chính quyền tỉnh Ratanakiri ở vùng Đông Bắc đã ngăn không cho nhân viên của bà Lee tìm kiếm những người tị nạn để giúp đỡ họ. Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra hồi tháng 12. Bà Lee nói rằng hành động của các giới chức chính quyền tỉnh có thể phát sinh từ việc không có một thông điệp rõ ràng của chính phủ trung ương có nhiều quyền lực. Bà nói rằng điều đó có nghĩa là các giới chức ở vùng Đông Bắc không biết phải xử lý như thế nào.
Ở cấp địa phương, ở cấp quốc gia, ở các bộ khác nhau, các giới chức có liên hệ với vụ này, họ không có cảm giác an toàn để xúc tiến công việc và thật sự dành cho những người xin tị nạn quyền thông qua các thủ tục. Do đó, mọi người cứ nhìn nhau và chờ đợi những dấu hiệu đèn xanh, những dấu hiệu mà cho tới giờ này vẫn chưa có.
Bên cạnh 13 người xin tị nạn, những người nói rằng họ bị đàn áp tôn giáo và hồ sơ của họ đang được văn phòng tị nạn của chính phủ ở Phnom Penh xem xét. Còn có 10 người đang chờ để đăng ký với nhà chức trách. Liên Hiệp Quốc cho biết họ tin là còn hơn 30 người đang lẩn trốn. Hồi đầu tháng này, chính quyền Campuchia đã trục xuất ít nhất một gia đình người thượng, trong đó có 3 em bé, mà không cứu xét hồ sơ của họ. Phnom Penh nói rằng những người đó là di dân kinh tế. Trong một bức thư công khai hồi gần đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia, ông William Todd, đã nhắc nhở chính phủ Campuchia là cộng đồng quốc tế quan tâm về cách đối xử với những người thượng theo đạo Tin Lành. Ông Kem Sarin, người đứng đầu văn phòng tị nạn của Bộ Nội vụ Campuchia, khẳng định lập trường của Campuchia là hồ sơ của tất cả những người nước ngoài xin tị nạn đều được xem xét một cách thỏa đáng.
Chính phủ sẵn sàng cứu xét hồ sơ xin tị nạn của tất cả những người nước ngoài. Chúng tôi không nói một cách đặc biệt cho người thường mà thôi. Đối với những người nước ngoài nào nộp đơn cho chúng tôi để xin tị nạn, chính phủ đều xem xét hồ sơ của họ.
Khi được hỏi tại sao chính quyền ở vùng Đông Bắc đe dọa trục xuất những người thượng, ông Kem Sarin nói rằng những người đó không phải là người xin tị nạn.
Những người này họ không xin hưởng quy chế tị nạn. Đó chính là lý do tại sao họ không làm thủ tục. Họ không nộp đơn. Chúng tôi không nhận được bất kỳ lá đơn nào cả. Họ là, tôi không biết. Đó là quyền của tỉnh. Ông không nên hỏi tôi về vấn đề này.
Tuy Campuchia dường như không tuân hành nghĩa vụ dựa theo công ước tị nạn, nước này đang ở vào một tình thế khó xử. Các tổ chức nhân quyền lâu nay vẫn tố cáo chính phủ Việt Nam đàn áp các nhóm thiểu số, làm cho nhiều người vượt biên sang Campuchia. Mối quan hệ gần gũi giữa Hà Nội và Phnom Penh có nghĩa là Việt Nam có phần chắc đang gây sức ép lên Campuchia. Mới đây, Campuchia đã dọa trục xuất những người thượng, cho dù họ đã được cấp quy chế tị nạn, nếu không có một nước thứ ba đồng ý tiếp nhận họ. Bà Wan Haley của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng những hành động của Campuchia giờ đây đang được mọi người chú ý nhiều hơn bao giờ hết vì một thỏa thuận gây tranh cãi mà Phnom Penh ký kết với Australia hồi năm ngoái. Theo đó, Campuchia sẽ tiếp nhận từ Australia những người muốn xin tị nạn để đổi lấy hàng triệu đô la viện trợ.
Campuchia ngày nay là một nước mà theo tôi đã hiểu rõ là họ cần chứng tỏ rằng họ sẽ tuân hành những quy định của công ước tị nạn. Điều đó đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết vì họ đã ký kết hiệp định song phương này, vì họ đã không ngớt cam kết là họ sẽ tuân hành công ước. Và điều này, dưới cặp mắt của rất nhiều người, là một phép thử để xem cam kết đó có được thực hiện hay không.
Tuy có sự chú ý như vậy của công chúng, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vẫn chưa bắt đầu một cuộc thảo luận hai chiều với các thành viên cấp cao của chính phủ Campuchia. Các nhà quan sát cho rằng tình cảnh của người thượng tị nạn ở Campuchia có phần chắc sẽ không thay đổi gì nhiều nếu chính phủ trung ương không ra lệnh cho các giới chức địa phương là họ phải chấp hành các quy định của Công ước tị nạn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Lễ hội chém lợn dịp Tết ở Bắc Ninh bị lên án. Một tập tục văn hóa cổ truyền ở phía Bắc Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán đang gây tranh cãi công luận và khơi dậy những chỉ trích mạnh mẽ từ giới bảo vệ động vật tại châu Á. Bất chấp những lời kêu gọi lẫn phản đối, lễ hội chém lợn truyền thống hàng năm vẫn được tổ chức đúng ngày mùng 6 Tết ở làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh với sự tham dự của hàng ngàn người. AFP dẫn lịch truyền thông trong nước cho hay, đông đảo bà con, chủ yếu là thanh niên, giữa trưa ngày 24 tháng 2 đã vây kín sân đình để chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi dân làng tiến hành nghi thức dùng đao chém hai con lợn sống bị trói bốn chân để làm cổ ngọc tế thánh. Hình ảnh từ báo chí chính thống được loan truyền trên các trang mạng xã hội cho thấy một mâm cỗ được bày trên một chiếc bàn lớn đặt giữa sân đình, có bức chân dung khổ lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trước cái bàn và hai con lợn nằm trong hai chiếc xe đẩy được đặt hai bên ở phía trước. Sau khi hai con lợn bị hạ thủ, những người tham dự còn lấy tiền quệt vào các vũng máu tung tóe để gọi là lấy lộc cầu may. Tổ chức Bảo vệ Động vật Châu Á nói, lễ hội chém lợn năm nay vẫn diễn ra bất chấp sự lên án về tính dã man của hủ tục này đã khiến sự phản đối gia tăng mạnh mẽ. AFP dẫn lời ông Tuấn Benderson, trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam nói, lý do gìn giữ tập tục văn hóa để tiến hành hủ tục này là một sự viện cớ và cho thấy Việt Nam thiếu luật lệ chống lại các hành vi độc ác đối với động vật. VN Express ngày 25 tháng 2 thuật lời ông Benderson rằng đề nghị xóa bỏ nghi thức chém lợn giữa sân đình của tổ chức ông đã được sự đồng tình ủng hộ của đa số cộng đồng. Thế nhưng, ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Ném Thượng vẫn tiến hành, đã khiến cho Tổ chức Động vật Châu Á rất thất vọng. Giới bảo vệ động vật cho rằng nghi thức chém giết gây ra hiệu ứng phản cảm và tác động xấu tới tâm tính con người. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử có tiếng, đồng ý với nhận định này. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 25 tháng 2, tiến sĩ Nguyễn Nhã chia sẻ.
Theo tôi đó, ngay cả vấn đề mà ăn thịt chó đó, người phương Tây đó thì thấy không được, bởi vì chó là rất thân với con người, chứ không phải như là Việt Nam là chỉ có là chó để mà giữ nhà. Thế giờ đến vấn đề là những cái tục mà ngoại chọn châu, hay là chém lợn như vậy đó thì đúng là nó thể hiện một cái dã man đấy trước đông người như vậy. Thực sự ra đó thì con người thì có thể ăn động vật này, như là thì không nên làm trò chơi đấy trước những cái sự mà giết con vật như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng là nếu mà cái nơi nào mà họ còn giữ lại việc đó, cái đó đó thì nó không phù hợp thôi với lại cái sự tiến hóa của văn minh hiện nay.
Nó không phù hợp, nhưng mà có nhiều ý kiến cho rằng là cái gì thuộc về văn hóa cổ truyền thì nên giữ, vì đó là cái bản sắc riêng của từng nơi, từng vùng. Dạ, thì có nên hay không nên giữ cái hủ tục này theo ý kiến của tiến sĩ?
Theo tôi thì thế này là không nên phổ biến thôi. Không phù hợp đó thì không nên phổ biến thôi. Còn tôi vẫn tôn trọng cái sinh hoạt văn hóa của xưa. và nếu mà người ta giữ được đó, mà làm cách nào đó mà nó phù hợp được đó, với lại cái sự tiến độ văn minh thì tốt hơn, không nên trở thành một cái trò chơi nó phổ biến nhất là chém máu me như vậy đó, thì nó rất là ghê rợn, thể hiện cái sự dã man đấy. Có thể là cái lễ hội đó vẫn có thể tồn tại nhưng mà nó phải thay đổi một chút để cho nó phù hợp.
Dạ, thay đổi như thế nào theo đề nghị của tiến sĩ ạ?
Đừng nó chảy máu. Làm cách nào đó không thể làm một cái trò chơi đó mà đấm máu như vậy đó, thì cuối cùng nó chỉ có thể là thúc đẩy cái chém giết.
Tổ chức Bảo vệ Động vật Châu Á cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi xóa bỏ nghi lễ chém lợn dã man này. Báo trong nước nói, chính quyền của tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu người dân ném thượng thay đổi tục xưa, nhưng hủ tục vẫn được duy trì. Tổ chức Động vật Châu Á gọi chém lợn ở Việt Nam là lễ hội tàn bạo nhất. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nói, Bộ không khuyến khích những lễ hội mang tính bạo lực dã man như lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh. Lễ hội chém lợn hiến tế xuất phát từ truyền thuyết cho rằng tướng Đoàn Thượng khi xưa đánh trận đã chạy tới vùng núi ném thượng đồn trú và chém lợn rừng để nuôi quân. Từ đó dân làng địa phương mỗi năm tổ chức lễ hội này để tưởng nhớ công ơn vị tướng đã khai khẩn đất đai.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Những vụ đụng độ giữa phiến quân Cô Căng và binh sĩ chính phủ Myanmar tiếp diễn, mặc dù hàng trăm thường dân đã trở về thị trấn bị chiến tranh tàn phá. Ông Tun Miat Lin, phát ngôn viên của phiến quân, nói với đài VOA rằng quân đội Myanmar đã thực hiện vụ tấn công kéo dài 6 giờ đồng hồ vào sáng ngày thứ Ba bằng pháo binh và bộ binh. Ông Lin nói thêm rằng phe phiến quân không có ai bị thương. Trong khi đó, chính phủ Myanmar cho biết một cảnh sát viên cùng với 3 binh sĩ bị thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương. Chính phủ cũng nói rằng có 40 tù nhân bị thương khi chiếc xe chở họ bị tấn công trong lúc họ được chuyển tới một khu vực an toàn hơn. Tuy bạo động vẫn tiếp diễn, Đại tướng Ung Ye Win, trưởng phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Myanmar, nói rằng tình hình ở thị trấn Lokai đã được ổn định và hàng trăm người tản cư đã trở về nhà. Vụ giao tranh này gây tử vong cho hơn 130 người và làm cho hàng vạn người phải bỏ chạy sang Trung Quốc. Cùng tại Đông Nam Á, thì Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đang chống lại áp lực nước ngoài đối với việc xử tử những tay buôn lậu ma túy, trong đó có việc Brazil chưa chịu nhận quốc thư của vị đại sứ mới của Jakarta.
Yang pertama, ini yang perlu saya sampaikan secara tegas bahwa
tại cuộc họp báo ở Jakarta hôm thứ Ba, Tổng thống Widodo nói rằng việc hành quyết tử tội người Brazil là một vấn đề liên quan tới danh dự quốc gia. Ông cho rằng không ai có thể can thiệp vào việc xử tử những tay buôn lậu ma túy đã bị tòa kết án. Nhà lãnh đạo của Indonesia cũng muốn đề cập tới việc Tổng thống của Brazil chưa chịu nhận quốc thư đáo nhiệm của tân đại sứ Indonesia là ông Toto Rianto, một diễn tiến được cho là có dính líu tới án tử hình của một tay buôn lậu ma túy người Brazil. Ngoại trưởng Indonesia ông Retno Marsudi cho biết chính phủ ông đã gửi thư kháng nghị cho Đại sứ quán Brazil ở Jakarta. Từ năm 2013 cho tới nay, Indonesia đã xử tử ít nhất 10 người can tội buôn lậu ma túy. 5 người nước ngoài, trong đó có một công dân Brazil, đã bị xử bắn hồi tháng Giêng. Mặc dù đã từ khước những lời thỉnh cầu khoan hồng của Australia, Brazil, Pháp và Hà Lan, Tổng thống Joko Widodo nói rằng ông muốn có những mối bang giao tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án 2 năm rưỡi tù treo cho một nhà văn 81 tuổi từng chỉ trích một viên chức cấp cao của Đảng Cộng sản. Ông Hoàng Trạch Vinh, bút hiệu Thiết Lưu, ngày hôm nay cũng bị phạt 4.800 đô la sau khi tòa án ở Thành Đô là quê của ông, cho rằng ông phạm tội điều hành một doanh nghiệp bất hợp pháp. Ông Hoàng đã bị bắt hồi tháng 9 sau khi viết những bài viết phê phán ông Lưu Vân Sơn là người đứng đầu công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới hữu trách ở đây thoạt đầu truy tố ông Hoàng về tội gọi là cãi cọ và gây rối. Đó là một tội khá mơ hồ mà chính quyền Trung Quốc thường dùng để đàn áp giới bất đồng chính kiến. Cáo trạng đó sau đó đã bị hủy bỏ. Ông Hoàng, người biên tập tạp chí Những vết sẹo nhỏ của quá khứ, lâu nay vẫn thường chỉ trích các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Khi còn là một ký giả trẻ, ông đã bị đưa đi cải tạo lao động 20 năm sau khi ông chỉ trích lãnh tụ Mao Trạch Đông. Người phụ tá của ông Hoàng là ông Hoàng Tĩnh cũng bị tuyên án 1.5 năm tù treo và bị phạt 800 đô la. Trong những năm gần đây, các tòa án do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát thường tuyên những bản án nặng nề cho các luật sư, các nhà văn và nhà báo cùng với các nhân vật tranh đấu trong khuôn khổ của một chiến dịch mạnh tay để đàn áp tự do ngôn luận. Liên Hiệp Quốc cho biết Afghanistan đã có một số tiến bộ trong các nỗ lực trong 2 năm vừa qua để ngăn chặn tệ nạn tra tấn và sự ngược đãi tại các trung tâm giam giữ của chính phủ. Tuy nhiên, có hơn 1/3 những người bị giam vẫn báo cáo là họ bị đối xử tệ. Trong bản báo cáo công bố ngày hôm nay, người đứng đầu phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan là ông Nicholas Haysom, nói rằng còn nhiều chuyện cần phải làm, nhưng tôi hoan nghênh sự lưu tâm ngay tức khắc của tân chính phủ đối với việc chấm dứt những tệ nạn này. Ông Haysom nêu lên cam kết của chính phủ đoàn kết quốc gia của Tổng thống Ashraf Ghani về việc thực thi một kế hoạch quốc gia mới để diệt trừ tệ nạn tra tấn. Báo cáo này cho biết số người bị giam đã bị tra tấn hoặc bị ngược đãi đã giảm 14%. Văn kiện này cho rằng sự sút giảm đó có được là nhờ các chính sách và chỉ thị của tân chính phủ để ngăn cấm tra tấn, gia tăng những cuộc kiểm tra tại các trung tâm giam giữ, tập trung vào việc huấn luyện về những phương pháp thẩm vấn thay thế và những biện pháp khác sau khi một sắc lệnh của Tổng thống được ban bố cách nay 2 năm. Một thông cáo của văn phòng Tổng thống Afghanistan nói rằng chính phủ cam kết giải quyết tất cả những vấn đề được nêu ra trong bản phúc trình này. Cùng tại Nam Á, thì một tòa án ở Bangladesh ngày hôm nay ra trắc bắt cựu Thủ tướng Khaleda Zia vì liên can tới 2 vụ án tham nhũng sau khi bà không ra hầu tòa. Các luật sư của bà Zia nói rằng bà lo ngại cho sự an toàn vì rối loạn tiếp diễn ở Bangladesh và bà đã bị giam lỏng tại văn phòng. Bà Zia bị truy tố về tội mua đất trái phép cho một tổ chức từ thiện mang tên của người chồng quá cố của bà là cựu Tổng thống Zio Rahman. Bà Zia nói rằng các cáo trạng đó có động cơ chính trị. Đảng của bà đã tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước và bà đã kêu gọi những người ủng hộ bà hãy chấp hành một lệnh cấm lưu thông toàn quốc trong khuôn khổ của cuộc vận động nhằm lật đổ đương kim thủ tướng là Sheikh Hasina. Căng thẳng giữa 2 đảng chính ở Bangladesh đã dẫn tới những vụ xuống đường biểu tình và những vụ bạo động, giết chết khoảng 100 người. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã mạnh mẽ chỉ trích việc Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu quyết định phát biểu trước Quốc hội Mỹ về cuộc đàm phán do Washington dẫn đầu với Iran về vấn đề hạt nhân. Ông Netanyahu đã nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ là ông John Boehner để đọc diễn văn trước một phiên họp lưỡng viện vào ngày 3 tháng 3, 2 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội ở Israel. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba dành cho ký giả truyền hình Charlie Rose, bà Susan Rice nói rằng quyết định đó đã châm một mức độ đảng phái vào mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Israel.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.